Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Điều kiện được cứu rỗi, phần 3. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Con quay về bên Chúa. nay chúng ta sẽ nói tiếp về những điều kiện cần được cứu rỗi. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên rằng khi chia sẻ niềm tin cho các thân hữu, Cơ Đốc nhân thường ít nhấn mạnh đến điều kiện hối cải mà chỉ nói đến ân sủng, tình thương và sự tha thứ. Trong khi đó, hối cải là sứ điệp đầu tiên của cả Giăng Báp-tít cũng như của chính Chúa Giê-xu. Phúc Âm Mác chương 1 câu 4 ghi, Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Và Mác chương 1 câu 14-15. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng, kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Trong một cơ hội do Luca ký thuật, Chúa Giê-xu cũng nhấn mạnh đến sự ăn năn bảo rằng, nếu không ăn năn, con người chắc sẽ hư vong. Luca chương 13 câu 1 đến câu 5 ghi như sau. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ của họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó, vì chịu khốn nạn giường ấy, có tội trọng hơn mọi người Galilee khác sao? Ta nói cùng các ngươi không phải, song nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội trọng hơn mọi người khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi không phải, nhưng nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Đó là Phúc Âm Luca chương 13 câu 1 đến câu 5. Điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh ở đây là tính chất thiết yếu của quyết định ăn năn hối cải trong tiến trình cứu rỗi. Tỉnh ngộ ăn năn hối cải là điều kiện thiết yếu để một người có thể thực sự đến với Chúa xin ơn tha thứ. Khi một người không ý thức tính chất nghiêm trọng của những tội mình đã phạm với trời và với người, thì cũng sẽ không thực sự thấy được sự tha tội là cần. Cho nên cũng không thật tâm hối cải, ăn năn, từ bỏ. Hối cải giống như một hình tam giác có ba cạnh, thể hiện ba phương diện sau đây, lý trí, tình cảm và ý chí. Về phương diện lý trí, hối cải thật đòi con người phải ý thức về tình trạng phạm tội của mình. Nếu một người cứ lý luận rằng, tôi không phải là người gian ác, tôi chưa từng bị tù vì ăn hối lộ, cũng không phải là kẻ sát nhân, tôi sống lương thiện, gia đình tôi là gia đình nền nếp, tôi không phải là tội nhân. Suy nghĩ như vậy là người đó chưa ý thức được phạm tội là gì. Phạm tội theo quan điểm của Kinh Thánh không chỉ ở hành vi, nhưng ở cả thái độ. Những hành động tội lỗi chỉ là hậu quả của một thái độ sai chật, lệch lạc, phản loạn đối với giới răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Sở dĩ người ta giết người là vì lòng thù hận, vì ghen hay vì lòng tham giết người để cướp của. Sở dĩ người ta cãi nhau, bôi nhọ, mắng nhiếc nhau vì lòng tự ái bị tổn thương hay vì lòng kiêu ngạo. Sở dĩ người ta nói dối vì sợ, hay vì lòng tham, hay vì ghét mà muốn vu oan giá họa. Như vậy, những hành động tội lỗi xuất phát từ trong lòng, từ những suy nghĩ đen tối lệch lạc bên trong. Tội lỗi theo nguyên ngữ là chật mục tiêu hay không đạt được mục đích hay tiêu chuẩn thiên định. Nghĩa là khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời muốn cho con người sống thánh thiện theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Nhưng con người đã không đạt được, cho nên con người tiếp tục đắm chìm trong tình trạng phạm tội, không vươn lên nổi, không thoát ra được. Kinh Thánh cũng cho biết, tội lỗi không chỉ là những sai phạm về phương diện đạo đức, nhưng còn là thái độ đứng độc lập với Đức Chúa Trời, bất cần Đức Chúa Trời, không tôn kính thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng cho biết, tội lỗi là không tuân giữ các giới răn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, cũng như những định luật được khắc ghi trong lương tâm mọi người. Khi không biết những điều trên là tội, người ta thường khó ý thức được mình là một tội nhân. Có thể bạn là người hiền lương, không phải là một phạm nhân trước tòa án con người. Bạn có một lý lịch tư pháp sạch. Nhưng trước con mắt thánh khiết của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều là những tội nhân đáng chịu án phạt đời đời trong hỏa ngục. Quan niệm về tội đúng nhất là quan điểm của Đức Chúa Trời, và Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh. Không đọc Kinh Thánh, con người không thể biết và vì thế không thể tránh được hậu quả cũng như án phạt tội lỗi. Ngồi trong phòng mát mẻ, chúng ta tưởng không khí xung quanh sạch sẽ trong lành, cho đến khi có một tia nắng chiếu vào. Lúc đó, chúng ta mới thấy không khí đầy bụi. Không có tia nắng, chúng ta vẫn thở hít ngụp lặn trong bầu không khí đó, tin chắc là hoàn toàn trong sạch, mà không thấy được hàng triệu hạt bụi vây phủ chúng ta. Uống một ly nước trong, chúng ta nghĩ rằng rất sạch, nhưng thử lấy một giọt nước trong ly đưa vào kính hiển vi điện tử, chúng ta sẽ thấy hàng triệu sinh vật vi ti, trong đó có nhiều vi trùng đang bơi lội. Đối với tội lỗi cũng thế, nếu không có những tia nắng, không có kính hiển vi là lời kinh thánh, chúng ta không biết được mình đang ngụp lặn trong tội lỗi một cách tuyệt vọng như thế nào. Ý thức mình là một tội nhân theo nghĩa của kinh thánh, đòi hỏi chúng ta cần phải học lời mặc khải của Chúa trong kinh thánh. Những mạng lệnh trong kinh thánh có hai mặt tích cực và tiêu cực. Có những giới mạng cấm như ngươi chớ và có những mạng lệnh truyền bảo ngươi hãy. Vi phạm hình luật của con người chúng ta trở thành phạm nhân. Vi phạm giới gian của Đức Chúa Trời chúng ta trở thành tội nhân trước mặt Ngài. Để có thể hối cải, một người trước hết về phương diện lý trí phải ý thức mình là một tội nhân đã xúc phạm đến đức thánh khiết, yêu thương, công chính của Đức Chúa Trời, đã vi phạm pháp luật của Ngài trong kinh thánh và cả những giới răn được Ngài ghi khắc trong lương tâm. Vua David sau khi đã phạm tội tà dâm, tiếp theo là tội sát nhân, trong lời cầu nguyện ăn năn thống hối cực kỳ đau thương ghi trong Thi Thiên 51 câu 4, ông đã xưng nhận rằng, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Trong thực tế, ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba và đã mưu sát Uri là chồng Bathsheba. Theo quan điểm luật pháp của con người, David chỉ phạm tội với hai vợ chồng Uri mà thôi, chứ không liên quan gì đến Đức Chúa Trời. Nhưng vua David trái lại không đề cập gì đến Uri và Bathsheba mà chỉ nói rằng ông đã phạm tội nặng nề với Đức Chúa Trời. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Khi ông phạm tội, ông ý thức rằng đấng bị xúc phạm trước tiên và sâu xa nhất là Đức Chúa Trời khi giới gian thánh khiết của Ngài bị ông chà đạp bằng những hành vi xấu xa đối với con người. Khi phạm tội, ông đã chống lại Đức Chúa Trời khi bất chấp luật pháp của Ngài. Và đây chính là điều chúng ta cần biết khi nhìn vào tội lỗi trong cuộc sống. Trong câu chuyện thí dụ ở Phúc Âm Luca chương 15, đứa con hoang đàng sau khi đã thâu tóm gia tài, bỏ nhà ra đi ăn chơi hoang phí, cuối cùng gặp cơn đói kém ở giữa một thành phố xa lạ, không tiền bạc, không bạn bè, nó phải đi làm mướn, đi chăn heo mà cũng không đủ no. Trong cảnh cùng khốn, nó tỉnh ngộ trở về xưng tội với cha. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Giống như vua David, đứa con hư hỏng đã ý thức rất rõ hành vi loạn nghịch của nó, trước hết xúc phạm đến đức công chính của Đức Chúa Trời. Bỏ nhà ra đi, nó đã làm cho cha già lo buồn đau khổ là bất hiếu, phạm giới răn thứ năm của Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ, sống cuộc sống phóng túng bê tha trụy lạc, là hạ thấp mục đích đời người, là lạm dụng thân xác, loại bỏ Đức Chúa Trời khỏi cuộc sống. Như vậy, chỉ khi thấy mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời qua cuộc đời hư hỏng, đứa con hoang đàng mới ý thức được tình trạng bệ rạc, ngụp lặn trong tội, từ đó nó mới có thể thực sự hối cải. Sự hối cải cũng không chỉ dành cho những người phạm tội hiển nhiên về phương diện đạo đức và vi phạm giới răn như David, như đứa con hoang đàng, cả những người nổi tiếng là sốt sắng đạo đức tuân giữ các giới răn một cách nghiêm túc như Saul cũng cần phải hối cải. Sách Công vụ các sứ đồ chương 9 ghi lại biến cố Saul đang trên đường đến thành Đa Mách để bách hại những tín hữu tin nhận Chúa Giê-xu. Bất ngờ, một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào Saul, khiến cho ông ngã xuống. Tức thì có tiếng phán từ trời rằng, hỡi Saul, Saul, sao ngươi bách hại ta? Câu hỏi tại sao khiến Saul phải vận dụng lý trí? Ông hỏi lại, lạy Chúa là ai? Chúa trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Tất cả những câu hỏi và câu trả lời này đụng đến lý trí của Saul, giúp Saul ý thức hành động chống Chúa Giê-xu là chống lại Đức Chúa Trời, mà cho đến giây phút đó, ông vẫn tưởng rằng mình làm như thế là phục vụ Ngài. Khi Saul hối cải, ông đã ý thức rất rõ tội của ông đối với Chúa, đó là thái độ chống nghịch Chúa Giê-xu, do không biết Chúa Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Trong các chương trình trước, chúng ta đã nêu lên rằng khi chia sẻ niềm tin cho các thân hữu, Cơ Đốc nhân thường ít nhấn mạnh đến điều kiện hối cải, mà chỉ nói đến ân sủng, tình thương và sự tha thứ. Trong khi đó, hối cải là sứ điệp đầu tiên của cả Giăng Báp-tít cũng như của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. tỉnh ngộ ăn năn hối cải là điều kiện thiết yếu để một người có thể thực sự đến với Chúa xin ơn tha thứ. Khi một người không ý thức tính chất nghiêm trọng của những tội mình đã phạm với trời và với người, thì cũng sẽ không thực sự thấy được tha tội là cần, cho nên cũng không thật tâm hối cải, ăn năn, từ bỏ. Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, thời hậu hiện đại, với tất cả những tiến bộ khoa học, khối lượng thông tin và kiến thức gia tăng dồn dập, con người càng ngày càng có khuynh hướng chấp nhận tất cả các loại ý tưởng kỳ dị, dung hòa đủ mọi thứ quan điểm khác biệt, chấp nhận mọi thang giá trị đối nghịch. Chính tình trạng này khiến cho lý trí của con người trở nên rối loạn, u mê khi hầu hết các lằn ranh đối với phải trái, đúng sai đều trở thành mù mờ, khiến cho tội lỗi, ngay cả những tội ác kinh khủng hơn hết, đều có thể biện minh được. Trong khi khía cạnh đầu tiên của sự hối cải thật là lý trí, nhưng với loại lý trí mù mờ đó, nhất là trong các vấn đề đạo đức, con người khó đoán định. Nếu không thật sự hiểu rằng tất cả mọi tội lỗi dù nhỏ nhất, dù trong tâm trí, trong thái độ hay hành động đều trước tiên và nặng nề nhất xúc phạm đến chính Đức Chúa Trời, thì con người chưa thể thực sự hối cải về phương diện lý trí. Nếu khó khăn như vậy, thì làm sao con người của thời đại này có thể hối cải được? Để tìm được câu trả lời, chúng ta trở lại với cả ba trường hợp hối cải đã nêu: trường hợp vua David, trường hợp đứa con phóng đãng trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu, và cuối cùng là trường hợp Sau-lơ, về sau gọi là Phao-lô theo tên La Mã. Sách Sa-muên thứ nhì chương 11-12 thuật lại trường hợp David phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba là vợ Uri, một tướng lĩnh trung thành của David. Để giấu tội tà dâm, David đã lún sâu hơn trong tội ác khi mưu sát Uri ngoài mặt trận. Sau khi phạm những tội lỗi ghê tởm đó, David vẫn không ăn năn. Cho đến một ngày kia, Đức Chúa Trời phải sai tiên tri Na-than đến thuật câu chuyện về một hành động bất nhân bất nghĩa xảy ra ngay trong xứ, khơi dậy trong David ý thức đạo đức và công chính đã bị xóa mờ từ lúc David phạm tội. Vừa lúc David nổi giận lớn tiếng kết án kẻ phạm tội, thì tiên tri Na-than chỉ ngay vào vua David tuyên bố án lệnh của Đức Chúa Trời, vua chính là người đó. David tức khắc tỉnh ngộ, ăn năn tội. Nếu không có tiên tri Na-than công bố lời Chúa, chúng ta không biết đến bao giờ David mới có thể thấy được tội lỗi của mình. Những người đang chìm đắm trong tội lỗi chỉ có thể thức tỉnh và hối cải khi được nghe rao giảng lời Chúa. Đứa con phóng đãng thức tỉnh và hối cải khi cơn đói kém đến ngay trong xứ anh ta đang sống. Anh ta thức tỉnh khi trong cảnh khốn quẫn nhục nhằn, hồi tưởng về nhà cha, so sánh hoàn cảnh hiện tại với những ngày còn sống bình an, êm ấm, sung sướng trong nhà cha. Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Cơn đói đã giúp anh ta vận dụng lý trí. Lý trí đã giúp anh ta so sánh, nhận định và ý thức rất rõ tình trạng khốn nạn của mình cùng với tất cả những tội lỗi đã phạm, không chỉ với cha, mà trước nhất là với Đức Chúa Trời. Từ nhận thức đó, anh ta mới có thể thực sự hối cải. Trong trường hợp Sau-lơ trên đường Đa Mách cũng thế. Sau-lơ đang vận dụng tất cả mọi khôn ngoan mưu kế để lùng bắt giáo hữu, nhưng Chúa đã hiện ra đánh quỵ Sau-lơ bằng một luồng ánh sáng chói lọi, nhưng cũng đánh thức lý trí ông về việc ác và dại dột ông đang làm bằng một câu hỏi: tại sao ngươi bách hại ta? Từ trước cho đến giờ phút đó, Sau-lơ không hề nghĩ rằng việc ông đang làm lùng bắt những người theo Giê-xu là sai phạm. Trái lại, ông cho đó là cách bày tỏ lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời. Câu hỏi khiến ông tỉnh ngộ, ông hỏi: lạy Chúa, Chúa là ai? Khi Chúa Giê-xu cho Sau-lơ biết ông đang bách hại Chúa, ông đã tỉnh ngộ thực sự ăn năn. Như vậy, xét cả ba trường hợp hối cải trên, chúng ta thấy yếu tố lý trí hay nhận thức đã là yếu tố then chốt trong sự hối cải thật. Bây giờ chúng ta nói đến phương diện tình cảm. Về phương diện tình cảm trong sự hối cải, chúng ta thấy ý thức về tội lỗi sinh ra sự đau đớn. Thi Thiên chương 38 câu 18 phần B bảo rằng: tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Sau khi phạm tội trọng, vua David than khóc về tội lỗi, ông cầu nguyện rằng: xin hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Ông đau đớn, thực sự đau đớn về tội lỗi như khi xương cốt bị bẻ gãy. Đó là Thi Thiên 51 câu 8. đứa con hoang đàng không chỉ buồn bã, nhục nhã, đau đớn, cay đắng, mà còn xấu hổ về những tội phạm của mình. Sau lơ thì buồn rầu, lo lắng, căng thẳng, đến nỗi 3 ngày bỏ ăn bỏ uống khi ông cảm thấy hối tiếc về cuộc đời quá khứ, đồng thời kinh nghiệm ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Về phương diện tình cảm, con người phải đổ bao nhiêu nước mắt mới có thể gọi là hối cải. Khóc ít hay nhiều không quan trọng, vì tình cảm thay đổi theo tính khí. Có người nhạy cảm rất dễ khóc, nhưng cũng có người ít biểu lộ xúc cảm ra bên ngoài. Tình cảm không đúng, không sai, nó chỉ là thể hiện một khía cạnh của nhân tánh. Tuy nhiên, quá coi trọng tình cảm, coi đó là điều kiện đủ của sự hối cải, thì đây là một nhận định không chín chắn. Nhưng nếu trong sự ăn năn mà hoàn toàn vắng bóng của yếu tố tình cảm, thì chúng ta cũng có thể đánh một dấu hỏi. Một người hối cải mà không lộ vẻ gì là đau đớn, buồn bã đối với tội lỗi và cả cuộc đời cũ, thì có thực sự ăn năn không? Có người thuật lại việc anh ta tin Chúa. Khi kể về cuộc đời cũ, là một tay đâm thuê chém mướn, là một tướng cướp trong giới giang hồ. Người ta không thấy anh ta lộ vẻ gì là đau buồn hay hối tiếc về cái quá khứ ghê tởm đó. Tuy nhiên, dường như anh lại có vẻ như hãnh diện về những thành tích ghê gớm của một thời vang bóng. Đây chính là cái làm cho đức tin của anh nơi Chúa có một cái gì không ổn. Hăng hái tích cực, nhưng là cái hăng hái tích cực của bản ngã còn quá mạnh, cho nên cũng sản sinh ra những kết quả đáng tiếc không thể tránh của bản ngã. Tuy tình cảm không phải là yếu tố quyết định của sự hối cải, nhưng khi hối cải, ít nhiều chúng ta cũng đều có phần nào đau buồn về tội lỗi đã phạm. Những xúc cảm đó sẽ không ích gì nếu không biến thành hành động. Vua David cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tẩy sạch và xin Ngài dựng lại những bức tường bảo vệ mà nói về phương diện đạo đức, tội ác của chính ông đã làm sụp đổ. Đó là Thi Thiên 51 câu 18. Đứa con hoang đàng đã không chỉ hối tiếc suông, nhưng nó đã quyết định hành động, quyết định trở về, mà không chỉ trở về vì đói, mà còn để cho cha nó biết tấm lòng ăn năn thống hối, để nói những lời bày tỏ lòng hối cải với trời và với cha. Khi Anania đến thăm Sauler, tức thì Sauler vâng lời, bằng lòng chịu phép báp têm và trở nên một chứng nhân sốt sắng trung kiên cho Chúa cứu thế.
Thưa quý thính giả, bài học hôm nay cho chúng ta nhận biết sự ăn năn hối cải là hành động thiết yếu của một người thật sự đến với Chúa xin ơn tha thứ. Khi chúng ta phạm tội là chúng ta đang phạm tội với chính Đức Chúa Trời, Đấng công bình, yêu thương và thánh khiết tuyệt đối. Sự thẩm định không thuộc về con người mà thuộc về Đức Chúa Trời. Hành động tội lỗi không chỉ là hành vi mà còn ở thái độ sai trật, phản loạn với luật pháp của Thiên Chúa. Chúng ta cần trở lại với Kinh Thánh để tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời trong đời sống, để nhận ra đâu là điều cần làm và đâu là điều phải từ bỏ. Qua lời Chúa, xin Đức Thánh Linh cáo trách tấm lòng của tôi và quý vị để chúng ta nhận biết sự vi phạm của mình với Đức Chúa Trời, ăn năn và từ bỏ tội lỗi với lòng đau thương thống hối, để chúng ta thật sự kinh nghiệm và tận hưởng niềm vui phước hạnh trong ơn cứu rỗi của Ngài. Amen.
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an, nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. mãi sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. Nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Ngài là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.